Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
10 phút độc báo cùng bạn xin mến chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng như anh và Minh Phụng điểm qua các sự kiện nổi bật được đăng tải trên các báo điện tử sáng nay. Thế giới cần phải có những biện pháp cấp bách và hiệu quả để bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, cứu lấy trái đất. Đây là thông điệp của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc nhân ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 ngày hôm nay với chủ đề Chỉ một trái đất và cũng là nội dung được báo điện tử VOV đăng tải.
Đối với Việt Nam, đảng nhà nước đang nỗ lực bằng nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường như phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cũng như cam kết cắt giảm phát thải ròng bằng 0% vào năm 2050. Đây là những nỗ lực của Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế cùng chung tay bảo vệ trái đất.
Còn tại thành phố Cần Thơ, Ngày hội Thiếu Nhi tham gia bảo vệ môi trường đã trở lại với các em thiếu nhi. Tại ngày hội này thì hơn 2.000 em thiếu nhi không những được tham gia các sân chơi bổ ích mà qua đó còn rèn luyện ý thức bảo vệ môi trường.
Ngày hội thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường lần thứ 2 năm 2022 nhằm hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, ngày môi trường 5 tháng 6 do Thành đoàn Cần Thơ phối hợp cùng tạp chí Gia đình Việt Nam thực hiện. Đến với ngày hội, các em thiếu nhi có thể mang theo rác là những vật dụng trong gia đình như chai lọ nhựa, bọc ni lông, giày, túi xách bị hư hỏng để đổi lấy đồ chơi mới, bánh kẹo, nước uống, gấu bông.
Mục đích của ngày hội là giáo dục ý thức bảo vệ môi trường và hình thành thói quen phân loại rác cho các em. Đây cũng là cách để tác động ngay từ gốc một cách hiệu quả. Câu chuyện đó có thể lan tỏa rộng hơn khi các em chia sẻ với cha mẹ, hình thành thói quen tốt từ đầu trong ứng xử với môi trường sống của các em.
Báo điện tử VTV cho biết, sáng qua 4 tháng 6, thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ phát động chung tay hành động vì trái đất xanh. Chương trình nhằm hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động.
Mục tiêu của chương trình nhằm tạo điểm nhấn thu hút, lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng du khách. Thông điệp đó là cùng nhau bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tái chế, xử lý chất thải rắn, giảm dần việc chôn lấp chất thải rắn. Theo báo điện tử VTV, đồng bằng sông Cửu Long đang ghi nhận số ca mắc tay chân miệng tăng cao. Trong tháng 5 và những ngày đầu tháng 6 này, số bệnh nhi đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cao gấp 7 lần so với tháng 4. Hiện bệnh viện đang trong tình trạng quá tải.
Còn tại Sóc Trăng, theo ghi nhận của Bệnh viện Sản Nhi của tỉnh này, tay chân miệng đang có dấu hiệu tăng đột ngột 1-2 tuần nay, dù trước đó số ca mắc lẫn ổ dịch đều thấp hơn so với cùng kỳ. Tay chân miệng vào mùa, nhưng theo các bác sĩ chuyên khoa, càng về cuối năm trẻ mắc tay chân miệng có biến chứng sẽ gia tăng theo. Vì vậy, phụ huynh cần lưu ý việc phát hiện sớm bệnh sẽ giúp cho việc điều trị tốt hơn.
Chiều qua tại Hà Nội, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm trực tuyến với chủ đề Nâng tầm bóng đá nữ Việt Nam, tin được báo Quân đội Nhân dân chia sẻ.
Phát biểu tại tọa đàm, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, mong muốn những ý kiến đóng góp tại tọa đàm sẽ tạo tiền đề để bóng đá nữ Việt Nam phát triển hơn. Tại tọa đàm, hầu hết chuyên gia đều cho rằng về chiến thuật, tầm dốc, sức mạnh của cầu thủ nữ Việt Nam không bằng nhiều đối thủ. Nhưng ra sân, cái nhỏ bé này bất đi, thay vào đó là khí thế hào hùng của người phụ nữ Việt Nam kiên trì bất khuất.
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 là tựa đề bài viết được báo Cần Thơ Online đăng tải. Theo đó, tiến hành vệ sinh môi trường trong khuôn viên và xung quanh các hội đồng coi thi, đảm bảo an toàn, sạch sẽ, cũng như chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh.
Các phòng thi phải thông thoáng, đảm bảo giãn cách cho thí sinh, bố trí phòng thi dự phòng dành riêng cho thí sinh có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19. Thí sinh cán bộ làm công tác thi đo thân nhiệt ở nhà trước khi đến hội đồng coi thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 được tổ chức từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6.
Tin trên báo điện tử VOV, sáng ngày hôm qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế sẽ làm việc với Bộ Tư pháp cũng như các đơn vị liên quan để xem xét việc có sửa quy định 5K hay không. Chúng ta biết từ khi bùng phát dịch COVID-19 thì thông điệp 5K đã được sử dụng rất hiệu quả trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên hiện nay Bộ Y tế đã tham mưu tạm dừng việc khai báo y tế, không bắt buộc hạn chế tập trung đông người và giữ khoảng cách. Như vậy, thực chất chỉ còn thực hiện khẩu trang và khử khuẩn.
Hiện nay, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 đúng lịch đủ liều là rất quan trọng để đảm bảo phòng bệnh. Và Bộ Y tế đã đề xuất V2K, bao gồm vaccine, khẩu trang, khử khuẩn, và đã lấy ý kiến các thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 để trình chính phủ. Tuy nhiên, trong dự thảo, Bộ Y tế cũng nêu rõ thông điệp 5K vẫn sẽ được sử dụng nếu xuất hiện biến chủng mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân.
Không phải ngẫu nhiên mà người xưa có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế nhưng lâu nay nhiều người dân Việt Nam vẫn xem nhẹ việc khám sức khỏe định kỳ. Và đây cũng chính là lý do khiến cho việc phát hiện bệnh trễ để lại hậu quả nghiêm trọng. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân cần thay đổi thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện bệnh sớm, điều trị hiệu quả cũng như giảm chi phí y tế. Tin được đăng tải trên báo Sài Gòn Giải Phóng online.
Bỏ quên khám sức khỏe định kỳ là tình trạng chung của nhiều người dân Việt Nam. Theo các bác sĩ, bên cạnh những người dân có điều kiện kinh tế khá, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, thì vẫn còn rất nhiều người chưa đủ điều kiện để khám sức khỏe thường xuyên. Theo khuyến cáo của nhiều tổ chức y khoa, mỗi người dân cần được khám sức khỏe định kỳ 1-2 lần một năm để kịp thời sàng lọc, phát hiện bệnh sớm và phòng ngừa những rủi ro về sức khỏe.
Báo Nhân dân điện tử có bài viết Internet phát triển bùng nổ, trẻ em hàng ngày tiếp xúc với không gian mạng ở độ tuổi rất nhỏ. Khi chưa có những kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, nhiều em nhỏ đã trở thành nạn nhân của bạo hành, xúc phạm trên mạng. Do vậy, việc trang bị kỹ năng số là biện pháp hiệu quả nhất để bảo đảm an toàn cho trẻ em khi tham gia không gian mạng.
Mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng mới đây đã ra mắt trang web vn-cop.vn. Với nhiều tính năng góp phần bảo vệ trẻ em an toàn trên môi trường mạng, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan điều phối mạng lưới ứng cứu bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng đã thử nghiệm tính năng, công cụ và báo cáo xâm hại.
Cùng với ứng dụng tổng đài 111 hoặc đường dây nóng 111 thì vncop.vn cũng sẽ là một trong những địa chỉ an toàn cung cấp những công cụ phần mềm hữu ích giúp trẻ em tham gia tương tác lành mạnh trên môi trường mạng.
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Cần Thơ, Hải Dương và nhiều tỉnh thành khác vừa có văn bản gửi các trung tâm sát hạch lái xe ô tô, các cơ sở đào tạo lái xe ô tô tạm ngưng sát hạch để cấp bằng lái xe ô tô đối với các khóa đăng ký từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Báo Pháp Luật Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Cụ thể đó là Sở Giao thông Vận tải các địa phương yêu cầu các đơn vị đào tạo và sát hạch phải lắp thiết bị và sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông theo thông tư số 01 của Bộ Giao thông Vận tải về đào tạo và sát hạch cấp phép lái xe cơ giới đường bộ. Thưa quý thính giả, trước tình trạng phương tiện chở quá tải vẫn còn tiếp diễn trên một số tuyến đường bộ trong cả nước, nhiều xe chở hàng quá tải cơi nới thành thùng trái quy định. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu thanh tra Sở Giao thông Vận tải trên cả nước mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý xe chở quá tải. Thông tin này được đăng tải trên báo Nhân dân điện tử.
Theo đó, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải giao chánh thanh tra Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra về tải trọng phương tiện đợt cao điểm, trong đó tập trung vào khu vực tuyến đường nhiều phương tiện có dấu hiệu vi phạm về tải trọng. Với các tuyến quốc lộ chưa được giao quản lý, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các đơn vị chủ trì phối hợp với công chức thanh tra thuộc Cục Quản lý Đường bộ khu vực để tổ chức kiểm tra xử lý vi phạm.
Trên báo Pháp Luật Online tiếp tục có thông tin, ngày hôm qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Thịnh, sinh năm 1987, trú tại thành phố Bắc Giang.
Nguyễn Đức Thịnh bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, quy định tại điểm A khoảng 3 điều 260 Bộ Luật Hình sự. Thịnh là người lái ô tô Audi, gây tai nạn giao thông khiến 3 người cùng gia đình chết thương tâm vào đêm 2 tháng 6.
Báo Sài Gòn Giải Phóng Online thông tin cùng bạn đọc về việc hãng hàng không Vietjet vừa có phản hồi thông tin về việc nghẽn hệ thống làm thủ tục chuyến bay tại sân bay Tân Sơn Nhất.
Hãng Vietjet cho hay, bước vào mùa hè, sau những ngày dài của dịch COVID-19, nhu cầu đi lại của hành khách tăng cao đột biến, dẫn tới quá tải các hệ thống dịch vụ tại sân bay. Ngay khi phát hiện nghẽn hệ thống, hãng hàng không đã phối hợp với các bên liên quan khẩn trương khắc phục hỗ trợ khách hàng. Đến hiện tại, trong ngày 4 tháng 6, hệ thống đã hoạt động bình thường.
Đến đây thì 10 phút đọc báo cùng bạn xin được phép tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Chúc quý thính giả ngày cuối tuần nhiều niềm vui.